Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nay thì học tiếp cái quan trọng của cái Bồ Tát đạo á, là quan trọng đó là học hạnh từ bi và nhẫn nhục, là cái chánh của Bồ Tát đạo. Thành ra trên con đường Bồ Tát đạo mình tập á, nếu mà mình không học được cái hạnh nhẫn nhục và hạnh từ bi á, thì mình sẽ bỏ chúng sanh. Thứ hai là con đường Bồ Tát đạo là không có sân. Thật ra chương này nó thực sự á, là chánh là dạy cho các vị Pháp Bồ Đề Tâm là chánh, thấy không? Nhưng mà nếu mà dạy trên con đường A La Hán á, là dạy cho cái tâm của vị A La Hán. A La Hán thường thường á, là nhẫn đối với tất cả các pháp. A La Hán có học nhẫn gì, thấy không? Nhưng mà cái nhẫn rốt ráo của vị A La Hán á, là nhẫn được các pháp, tức là nhẫn được cái pháp vô sanh. Trong cái lộ trình mà họ tu để học nhẫn á, thì họ phải nhẫn hết tất cả những cái nhẫn của A La Hán đấy, nó cũng giống như là nhẫn Bồ Tát vậy đó, có gì nó biết. Ai bắt đầu có những test rồi thì cũng test. Ta không nhận với tất cả những cái thế gian pháp. Ta nhận với tất cả những hoàn cảnh xung quanh. Rồi nhận với tất cả những cái xúc thế gian pháp. Ở đây thì nói mình nó có cái vấn đề mình nhẫn với những cái hoàn cảnh xung quanh thôi, nhưng mà nó chưa đủ. Chứ mình chỉ thấy nhà khóa hoàn cảnh xung quanh thôi. Tức là trong này nó nói mình là cái kẻ ác á, này nó nhấn mạnh về chúng sanh ác thôi, chúng sanh ác. Nhẫn với chúng sanh ác thôi. Chúng sanh ác thì thường thường là gì, họ tát mình những nghịch duyên. Tác lại cho mình, tác làm cho mình thành những nghịch duyên, chẳng hạn như mắng chửi, nói xấu, đại khái ví dụ như vậy. Nghịch duyên, nó mắng chửi nè. Nói xấu. Cái này là nghiệp thân, cái này là khẩu. Thân, chẳng hạn như mình đang tu, họ đi tới lui ở chỗ đó, hay là họ bày những cái trò này mà trò nọ ở trước mặt mình á, làm cho mình phân tâm thì nó cũng là cái nhiễu loạn. Ý thực sự sao mà nghĩ xấu của mình á, mình cái người tu thiền định á, họ vẫn cảm nhận được như thường. Cái gì mà tu thiền định cái tâm á, cái gì mà thanh rồi á, cái gì ngồi á, người ta nghĩ cái ý xấu là cái tâm ta động loạn rồi, tắt cái tâm mình tắt được liền. Nếu mà cái tâm mình tắt được liền đó, mình không tập cái sự mà định tâm á, thì tự nhiên cái tâm của mình nó bị cái duyên nó khởi, tự nhiên khởi ra cái ý nghĩ người này nghĩ người kia. Thực sự ra nó nhiễu loạn, người ta bằng nhiễu loạn ba hình thức. Là thân, khẩu, ý. Chẳng hạn như mà chỗ đó ngồi yên tĩnh, cái thân mình tới đó mình tự nhiên mình lễ bái làm cho nó mất cái tịnh tâm. Hay là tới chỗ đó mình đi tới đi lui, hay là nó mất tịnh tâm, làm nhiều trò lắm. Ý của mình á, người ta tu người ta tịnh cái đó mà tí mình ngồi cho mình nghĩ toàn là cái anh này như tu giả tu dởm gì tâm mình nghĩ lên, hay tâm mình nghĩ xấu về cái người đó, hay tâm mình nghĩ xấu về tất cả những cái gì đó, thì tự nhiên cái người mà họ tâm hay số đây là những người họ tu mà thanh tịnh, tự nhiên họ cảm nhận được mà khi mà cảm nhận được á, nếu mà mình không có mà tịnh được cái tâm á, tự nhiên là mình sẽ phản ứng. Thì trong cái hạnh này đó là dạy cho mình là luôn luôn không có phản ứng vào tất cả những cái hành động làm cho những người ác họ tới họ cố ý quấy nhiễu mình. Mình phải tập nhẫn vì để gì, để tại vì cái sân á, để như kỳ rồi đã nói á, khi mà cái sân nó khởi đó là tất cả công đức mình bị mất hết.
là nhẫn với chúng sanh. Nhẫn chúng sanh thì dễ đọc lắm ạ. À, tại vì mình học mình biết rồi. À, cái bản đắc bản cái chúng sanh là khổ, mình có thể mình thương chúng sanh được nên mình bỏ. Hay là vô minh. À, là giờ là gọi là tham sân si, ví dụ như vậy. Thành ra đó, thành ra mình biết bản chất chúng sanh là khổ này kia là tham sân si, thì tự nhiên nếu mình quán được cái khổ rồi thì mình thấy ông chúng sanh này nè, ông đang tự làm khổ cho ông, thành ra mình có thể mình không sân. Thực sự ra đối chúng sanh mình rất là dễ không sân lắm, nếu mình chỉ quán tập mình quán theo một cái chân lý thôi, khổ vô thường hay gì đại cái gì đó. Chúng sanh là vô ngã, không có ngã thật, họ làm hành động trong cái vô minh, trong giả giao dối không, tự nhiên mình sẽ xả bỏ được rất là dễ. À, còn nếu mình đặt về Bồ Đề Tâm á, bây giờ mình đặt về Bồ Đề Tâm á, thì mình thấy chúng sanh đều là ân nhân của mình á, ân nhân của mình á, nó tóm lại tức là những chúng sanh này có đại ân đại đức như mình, hay là những chúng sanh này đều là ba má phụ tình của mình á, ba má hữu tình của mình nhiều đời nhiều kiếp tái sanh trở lại. À, do hiểu được ba má chúng sanh hữu tình của mình trở lại, nhưng mà khi họ trở lại đó thì trở lại, mà họ tái sanh trong cái loài người đó, tái sanh thành một chúng sanh đó, thì kèm theo cái nghiệp tham sân si, nó gọi là tam độc, tức là đau độc á, cái người đó trong người họ có độc, thấy không? À, mà con người đã là độc là bệnh đó, thì mình không có trách, tại vì cái sự họ làm phiền não mình, họ làm nhiễu loạn mình là do những cái độc tánh trong người họ phát sanh ra. Cái bản chất họ đang là thiện, họ là ba má có nhiều đời nhiều kiếp của mình. À, cũng như thí dụ nếu mà ba má mình có điên lên mà đánh giết mình đi nữa, mình vẫn thương. À, mình biết rằng là bản chất ba má vẫn thương mình, nhưng mà tại sao giờ đánh giết chém rượt mình hay là này kia, là tại vì mình điên. À, vì mình không thể mình trách được ba má, mình cầm dao chém giết con cái mình biết đó là ba má mình thì mình vẫn không có buồn phiền. À, vì mình cứ nguyên nhân lý do tại sao ba má mình làm vậy, thì bản chất ba má mình vẫn thương mình, nhưng mà tại vì bị điên thì không bao giờ giận. Thì chúng sanh đang được quán, thì chúng sanh là đại ân của mình, hay là nói là ba má hữu tình của mình. Ê, mà nếu ba má hữu tình mình có làm cái gì làm cho mình phiền não là cũng do cái thằng tham si thôi. Ê, thì cũng như là một hữu tình nó đang bị điên về cái độc của tham si. Ê, là ba má mình đang bị điên cái độc tham si và không nhìn ra mình nữa, nên bây giờ mới là cầm dao dám giết mình, hay là phải giành giật mình, hay là làm phiền não loạn mình, chửi mắng mình. Do vậy thì do Bồ Tát mà quán được cái Bồ Đề Tâm như vậy thì tự nhiên trừ được cái sân. Cái này dễ trừ lắm, nó thật sự ra một người quán chút xíu Bồ Đề Tâm của cũng dễ trừ. Hay là vị trí quán được cái khổ hay của chúng sanh, hay quán được cái vô minh của chúng sanh, quán được cái vô thường của các pháp, thì những chúng sanh làm cái gì mình cũng bỏ qua hết. Mình nói là chúng sanh nào nó phải nó ghét hoài đâu, những lúc nó vẫn thương mình. À, không phải nói xấu mình, nó xấu hoài đâu, có những lúc nó nói tốt mình. Thành ra thực sự các tướng nó đều là cái tướng vô thường, không có gì để cho mình phải nắm chắc mình kẹt. Mình kẹt vô thì mình sân thì tất cả cái sân nó phát ra đó, thì nó có cái hại là đốt tất cả công đức của mình, và có cái hại thứ hai đó, làm cái chúng sanh mà mình đây là bị nghiệp, tại họ là cái đối tượng để làm mình mất công đức, thành ra chúng sanh nó bị nghiệp, mà do cái phát tâm thương cái gì đó. Thứ nhất là mình quan sát rằng là nếu mà mình có một cái gì sân động lên thì công đức của mình tiêu bao nhiêu mà đời mà gây dựng nó mất hết. Thứ hai hay là làm cho chúng sanh nó cũng liên lụy đến mình luôn, thành ra cái gì đó mình những cách này là mình tập á, để mà mình có thể là dầu chúng sanh có đến nhiễu loạn với mình để mình khỏi nổi tâm sân với họ. Tức là cái hoạt động ở đây là ngăn cái tâm sân nó không có sanh ra, ngăn tâm sân không có sanh ra, không có sanh là một. Và thứ hai là không giận họ. Đó, thì bằng những cách như này, cách này là cách nguyên thủy, cách này là đại thừa. Đây là hình thức là chúng sanh thôi nha, chúng sanh thì bởi vì dễ quán đó, cái gì có thể mà chịu được. Nhưng mà kẹt có cái trong hoàn cảnh xung quanh không này, nó không phải là chúng sanh không đâu. Có những cái không tập nhẫn, cái nhẫn này không phải là thuộc về sức cái văn hóa, cái nhẫn này là hoàn cảnh xung quanh. cảnh xung quanh chẳng hạn như là khí trời nè, a là bệnh tật nè, a ăn uống nè, à, là cái này một cái gì mà đi tu á, à, đối với mấy cái này á làm sao phải tập để mà chẳng được thì tu mới được. Thế chẳng hạn như bây giờ á, bây giờ quý vị mà ở trong cái phòng thì tưởng ở đâu đây thì tắt máy lạnh đi, mình tưởng tượng như mình sống trong cái xã hội của Đức Phật là không có máy lạnh, thấy không? Mình không giờ không máy lạnh cho gì ra ngoài trời luôn, nó nóng vậy thôi, nhưng mà bởi vì nhẫn chịu được. À, thì cái đặc là cái nhẫn của một vị tỳ kheo, tại vì một cái vị tỳ kheo là làm sao, là một cái vị tỳ kheo là một thàm lặng cái gì trong cái môi trường nào tu cũng được hết, à, tức là nhẫn được tất cả những cái ác, những cái ác pháp là gì, là những cái pháp nó làm cho cái tâm mình nó dao động và chướng ngại trong pháp tu của mình, à, thì những cái thời tiết và khí hậu á, nó là những cái chướng ngại, nhằn mưa, à, hay là nóng quá, nó lạnh quá, bệnh tật, bị bệnh huyết trang hay là gì đó, huyết trang cảm gì đó, đại cái gì đó, mà vẫn tu, ăn uống vậy đói vẫn tu, khát vẫn tu, không có tìm cầu nữa, cái này khó nhận biết nè, cái này là phải mình cho là tự khắc phục cái tâm của mình. À, cái này mà muốn phá được á, muốn phá cái này được là phải quán cái thân người của mình thật là quý giá thì mới phá nổi. Thân làm người đó, thân làm người mà gặp được quả pháp, thân làm người mà gặp được cái đạo pháp đó, thì cực kỳ là quý giá, ngàn năm một thở mới có được, thì cực kỳ quý giá, phải quán cho thành cái đó. Biết bao nhiêu người sanh làm người rồi, sanh làm người đã khó rồi, tại vì sanh làm người là có khổ có vui mới có thể tu được, còn sanh trong lục đạo chúng sanh là không thể tu được. Thế thì sanh làm người là một cái điều cực kỳ là quý hiếm, vì người là cái chỗ để tu, một là chỗ để tu, và tu đó thì có khổ có vui nên tu nó có thời thành, còn chư thiên á thì có sướng thôi nên từ từ không phát tâm tu. Thứ hai là mấy cái loài chúng sanh khác đó, thì chỉ có khổ thôi, có khổ thôi nên không có lúc nào để mà tu được hết á. Thì thứ nhất là mình làm người, thì làm người đó mà có cái hai đó là được gặp được giáo pháp, gặp được Phật, gặp được pháp và được tăng. Là một điều là không phải là người nào cũng có, tức là gặp những cái cơ hội, những cái gì để mà mình có thể nương tựa được để mình tu để mình thành đạo là cái điều khó thứ hai. Thấy không? Và thứ ba, có nhiều người gặp được Phật Pháp Tăng nhưng mà không có cơ hội để tu. Thấy không? Mình có cơ hội để tu, tức là mình bây giờ đã được xuất gia, đã được những phương tiện gì đó, có những cơ hội để tu, hỏi để tu, có những cái những được những lúc phản đổi đây rồi. Tức là có những lúc phản đổi, tức là có cơ hội để tu mà mình không tu nữa đó, thì không biết. Cái là ta nói là người cũng như là trong kinh Phật ta nói đó, kinh Phật có một lần đó, kinh Phật nói rằng là nắm một cái nắm lá trong tay, nó hỏi ngài anh em là lá trong tay ta nhiều hay là lá trong rừng nhiều. Cái này nó không phải là nói về pháp mà nói về những điều chúng sanh. Thì ngài anh em nói là lá trong tay của Phật đó rất là ít mà lá trong người nhiều lắm. Thì Phật nói rằng cái mà cái nhân duyên đó để mà quý vị sanh được làm người đó giống như cái lá trong tay của ta thôi. Mà cái nhân duyên đó để mà quý vị sanh vào trong lục đạo chúng sanh đó thì bằng như lá trong rừng vậy đó. Họ xác suất sanh làm người rất là khó, xác suất sanh làm người rất là khó. Ở đây thì mình thấy người vô số vậy đó, chứ thực sự ra là đa số đó là đọa vào ác đạo rất là nhiều, đọa vào bàn sanh nhiều lắm, mấy loài thú tôi thấy nhiều lắm. Bàn sanh á, cái loài bàn sanh nó nhiều rồi, thấy không? Mơn cái loài mà ngạ quỷ nó còn nhiều hơn nữa. Ha, rồi cái ngạ quỷ nó đã nhiều rồi, rồi đi ngục chúng ta đi ngục còn nhiều hơn nữa. Thì loài người là nằm đây, thì loài trên là chư thiên thì ít, nhưng mà chư thiên mà tôi không có được, là chư thiên là tại vì cầu cái gì là có cái đó, cầu cái gì là có cái đó, nên thường thường họ không tu. Thành ra bây giờ đó, cái người muốn nhẫn được những cái này nè, chẳng hạn như là mưa quá, là nóng quá, là lạnh quá, mình nhẫn tu á, mình không bán được cái này. thân người mà thực tự ý bỏ một cái mất thân người rồi thì ngàn muôn kiếp không bao giờ có cái thân người được nữa. Mà thân người là cái chỗ để tu. Cái thân người thực sự đó, khi mình học cái vấn đề thân người là quý đó, mới đưa ra tới kết luận là cái thân người là quý chỗ nào? Là quý ở chỗ để tu thôi. Quý ở chỗ để tu, sanh thành người mục đích để tu. Đó. À, hồi xưa giờ mình là sống trong ta mất bao nhiêu năm rồi, mất từ năm bao nhiêu tới năm bây giờ mình lớn rồi, trong thời gian này mình đã không tu rồi, giờ muốn mình có tiếp mà tu là trở rồi đó. Hay mà thực sự cái thân người mục đích để tu gì? Thân người là một cái thân dễ tu nhất, dễ thành tựu Phật pháp nhất trong các loại thân. Phật cũng là thành tựu trong thân người, và các vị Bồ Tát cũng độ sanh là độ sanh trong cõi người nhiều. Hay vì cõi người là cõi mà họ có thể độ sanh được, thì cõi người là cõi họ họ có khổ có vui nên họ mới tu, nên các vị Bồ Tát cũng độ sanh. Còn đa số các vị Bồ Tát vào các cõi lục đạo khác dùng để cứu khổ thôi, chứ không phải là bổ sanh. Bổ sanh tức là bổ thoát sanh tử, thấy không? Thành ra các Bồ Tát á, là vào mỗi người phát nguyện là mỗi người là mục đích là độ thoát sanh tử. Còn các vị Bồ Tát là vào các cõi khác á, thì gọi là cứu khổ. Thành ra khi mình quán tận tường cái mức độ mà cái mục đích làm người nó quý giá như vậy, hay nó quý báu như vậy, hay và mình đưa ra kết luận là cái mục đích làm người cứu cánh để tu, thì mình sẽ tự nhiên mình sẽ vượt qua những cái ngại này, cái chướng ngại này nó tâm nó trở ngại ở ngoài hoàn cảnh chung quanh này đó, thì nó trở ngại, nó làm cho cái tâm mình đó, nó giải đại, nó giải đại, nó giải đại, và mình không nhẫn nhục được mấy cái này, không nhẫn nhục cái này, mấy cái này là trải qua hết rồi, tôi thử rồi hết rồi, cái này tôi vẫn còn thể vượt qua được á, cái này vượt qua không nổi. Trời ơi, nào mà nhức đầu nhức căng là tôi không nổi đâu. Đau bụng cái hết tu rồi, chuyện tu là một chuyện mà nói. Thấy không? Cái mình kẹt trong cái đó thì mình từ từ mình tập. Khi mình quán được thì thật sự là quý. Hay mình quý đến nỗi là mỗi hơi thở của mình mà không tu nó thể chết bất cứ lúc nào, thì lúc đó mình sẽ sợ. Phải có cái tâm sợ là bất thân người. Nhưng mà trong khi đạo quả nó không thành, hay mà không biết nó sẽ trôi nổi trong cái cõi nào và bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp nữa mình mới gọi là người mình có tu. Thì cái sợ như vậy người ta sẽ không bỏ giờ phút nào đó. Dầu gặp một nghịch cảnh nào hết trơn, dầu ăn uống nó thối thiếu thốn đói khát thì kia được tụt lum ra bất như ý, thì vẫn như là liên tục và miên man tu không bao giờ bỏ cuộc nha. À, bởi vì mình phải thấy cái này mới quán tới nơi tới chốn. À, quán cái này tới chốn, thường thường á mình không thấy được là cái thân người là khó, nên thường thường là mình dễ vui, chứ mà mình chưa tổ rồi họ quán cái này mình khó vô cùng. Khó vô cùng là khó có con người, mình khó có gặp được Phật Pháp, mình khó có cơ hội mà mình rảnh rỗi để tu nữa. Hồi nay kiếp này mình đã có đủ hết các duyên như vậy, có duyên như vậy mà mình bỏ lỡ cơ duyên này thì ngàn đời ngàn kiếp không biết bao giờ mình có cái cơ duyên này để mình tu được. Đồng thời mình biết rằng là ngay chính ở thân người này là cái một cái pháp khí để mình thành tựu được tất cả những cái pháp giải thoát. Và chỉ có thân người này chứ không có một cái thân nào khác trong mình đạo có thể làm được. Thành ra khi mà mình quán bao quán một cái tâm mình nó kiên quyết trong cái vấn đề đó thì tất cả những cái gì hoàn cảnh khó khăn xung quanh thì mình đều ráng vượt qua nhẫn được nó thoát. Thì cái ở đông này nó nói là nhẫn với chúng sanh lên, mình nói thêm nhẫn được cái kia. Cái gì đại ca mà nhẫn cái này nè, cái gì sai gì chưa, cái gì còn đạo thôi, thì mình sẽ nghe tối mà nhận được, khác mà nhận được, lạnh mà nhận được, đau đớn mà nhận được, rồi là gì nó nóng quá mà nhận được, lạnh quá nhận được, không nhà ở cửa nhận được, mưa gió mà nhận được, cái gì kêu mà nhận được hết á, thì mới nói là tu có thành tắc thành tạo quả. Tại vì đối với con đường tu của tiếp theo á là con đường tu làm sao một đời làm Phật, nên lúc họ tâm nào lúc nào cũng tu hết trơn. Không bao giờ cái tâm mình mới chịu cái này không nổi là tự nhiên phải ngừng. Mà trên lộ trình mình đi đó, ngừng tức là thối đạo. Cái này thực sự nó khó đó. Cái này là cái tự chiến thắng với cái tâm, gọi là cái tâm nghiệp của mình. Cái nghiệp của mình là sanh ra khỏi đời này đó, là lo hưởng. Đó chứ phải là cho chịu, không phải là nhẫn nhục đi chịu đựng. Thật ra khi mình gắt cái nhẫn nhục thì thường là lo nghỉ ngơi, dài đại nghỉ ngơi. Chỉ không nhẫn được cái này, sanh ra cái dài đại nghỉ ngơi để chờ. Mệt là ngủ mệt nhọc. Mệt nhọc. Phải thay vậy đó. Còn sức căng mát. Sức căng mát cái này nó là nhẫn pháp của vô sanh pháp nhẫn. Ví giờ mình nghe vô ngã, hay mình nghe vô ngã tức là hồi đó giờ mình cho rằng là mình có cái bản ngã để hoạt động, giờ mình nghe tinh Phật nó nói rằng gì không có bản ngã, con bản ngã là không có, tự nhiên mình cảm thấy nó ơ chịu không được, chịu không thay đổi, hay là mình thấy có pháp niết bàn để nhập, như cái giờ là em thấy có pháp niết bàn để nhập, tự nhiên không thích cho pháp qua bằng nó không, ông chưa phải là như với các bạn đâu, ông phải tu vô lượng vô số vô biên kiếp nữa rồi tới kiếp nào mới thành Phật, thì không nghe chịu không nổi, mà bỏ nó đi, nghe tôi pháp qua đó, tôi không thích cho pháp qua một số giờ lẽ bỏ nó về. Được không? Vấn đề mà tu họ nghĩ là một tu một tờn kiếp là phải xong. Theo cái tờn nghe nó còn nói là không, ông còn sẽ tu tôi bao nhiêu kiếp, ông sẽ lên Phật tôi bao nhiêu kiếp. Thì họ nghe họ khó chịu á. Họ nhẫn không nổi cái pháp đó, pháp không. Chịu không được, thì bỏ nó về. Thì chính nghe cái bỏ nó về đó là mất những cái đại duyên để mình nhận pháp. Thì cái nhẫn về cái vô ngã, nhẫn về cái vô ngã. Nhẫn về cái vô ngã là nhẫn của La Hán. Nhẫn về cái pháp không là nhẫn của bên Bồ Tát. Rồi nó nhẫn được về cái vô thường, nhẫn về cái khổ, nhẫn về cái bất bệnh là nhẫn chung của thế gian. Thì cái này mình nói chung cái nhẫn này trong cái chương 6 này nó chỉ nói là nhẫn đối với chúng sanh thôi, đối với chúng sanh thôi, tức là trong phần này thôi. Thì thẳng của mình thì mình nói nhẫn mà nó rộng ra.
Thì khi mà nói là có, khi mà gặp cái chúng sanh như vậy đó, thì cái trên nguyên tắc đó là mình có hai cách, đó là theo cách của A-la-hán. Thì mình biết là cái chúng sanh nó có cái bản tánh, mà bản tánh là vô thường. Thành ra họ làm mình phiền não lúc này không có nghĩa là họ sẽ làm mình mãi. Thấy không? Thành ra mình xả được cái tâm sân đi. Cái bản chất cái chúng sanh đó là vô minh, là khổ. Họ đang gây khổ cho họ đó, thấy không? Nhưng mình họ đang có khổ rồi, họ làm phiền não mình là chính vì cái làm phiền não mà mình mê phiền não, tức là mình lâm vào cái khổ của họ hay sao? Mình bị như vậy là nó tâm sân, mình tự nhiên mình không có sân nữa, thấy không? Hoặc là do cái quán cái bồ đề tâm thấy được cái tất cả chúng sanh đều ân nhân, đều là ba má hữu tình của mình nhiều đời nhiều kiếp, nay bị gì cái độc của tham sân si, cái nghiệp độc của tham sân si tạo thân, cũng như ba má mình mà bị nghiệp điên vậy đó, thấy không? Đó. Và kiếm sanh trong kiếp này gì đáng lẽ là đúng là ba má của nhiều đình nhiều đời nhiều kiếp tất cả đúng là phải thương mình, nhưng mà vì mang một cái nghiệp và cái độc của tam thanh si mà khiến ra làm phiền não với mình, mình phải quán như vậy để chỉ hoàn chi mình vì mình đó mình thương, nên mình không có giận và mình có thể nhẫn nhục được. Và chính nghe cái nhẫn nhục được thì mình gây được hai cái lợi. Thứ nhất là mình không sân nên không có hại tất cả những công đức của mình. Thứ hai tức là vì mình không sanh với chúng sanh nên chúng sanh trở thành ra chúng sanh không có tội nhiều. Nếu mà mình vì cái chúng sanh đó mà mình sân hận thì chúng sanh là cái đối tượng làm cho mình phát sân, thì chúng sanh nó bị mang cái nghiệp mà chúng sanh nó đâm ra nó khổ não nhiều hơn nữa. Thành ra mình được hai cái, thành ra mình được đại công đức, tức là làm cho chúng sanh nó trở thành không có nghiệp. Thấy không? Thành ra trong kinh điển nó nói đó, cái người mà hiền thật sự á, mình biết muốn hiền người thật sự đó, thì người đó phải có đặc tánh là không phẫn nộ khi bị kẻ khác, kẻ ác phá hoại mình. Đó, bởi vì phải coi mới biết người hiền không á, là phải coi như vậy đó. Thấy không? Đó. Và thứ hai là không bao giờ ghét người ác. Nha, cái tâm người nào luôn luôn là có sự phân biệt, là luôn luôn có cái tâm thương và tâm ghét. Thấy không? Ở đây mình không nói tâm thương nó có thể là chuyển hóa. Thì tâm ghét đó, đa số nó là ác pháp. Thành ra người hiền đúng nghĩa đó là cái người hiền đó là đối với kẻ ác nó không bao giờ ghét, mà thường thường là thương xót họ, ghét kẻ ác mà trở lên thương xót họ. Đó, quý vị phải ráng tập cái này nè. Vì mình quán cái nãy đó, họ bản chất là khổ giống như mình vậy đó, họ bản chất là vô minh, chưa diệt được, chưa biết chân lý. Thấy không? Thành ra cái người mà một các bồ tát mới đúng thật sự, mới đúng là người hiền thật sự. Tại vì các vị A-la-hán á thì không ghét nghẹt thôi, nhưng mà thương xót họ là còn cần hỏi chưa cần. Nhưng mà các người ác nữa mà làm động loạn cái tâm A-la-hán không có để ý. Thành ra cái này người hiền thật sự phải nói các vị bồ tát. Các vị bồ tát, con đầu bồ tát tạo là họ như này. Cái những mà không ghét, thành ra các bồ tát luôn luôn cái căn nguyên bồ tát luôn luôn thứ nhất mà không xả bỏ chúng sanh. Nhắc lại là cái này mình tới nhắc luôn rồi, cái bồ tát đạo mà không xả bỏ chúng sanh thì cái đầu tiên đó là phải không sân với chúng sanh. Vì cái sân nó đẩy chúng sanh ra,
nhớ cái sanh là đẩy chúng sanh ra, đó là không sanh chúng sanh, đó là cái hai cái này á, là cái nguồn gốc của gọi là tâm. À, còn cái nữa mình có thể mình quán để mà mình có thể là mình không sân, tức là quán nhân quả. Nãy mình tập nhiều cái quán rồi phải không? Đây là quán nhân quả này cũng không sân. Ví dụ cái người nào mà đến quấy nhiễu mình thì phải tự nhiên mà tới quấy nhiễu. Chúng sanh phải nhiều lắm rồi sao, tại sao không ai tới quấy nhiễu không, này tới quấy nhiễu mình vậy? Tức là mình không có nhân quả gì đến người này trong những trước á. Thấy không? Có những cái tướng tại chúng sanh thì nhiều lắm, chứ không phải bây giờ mà ai cũng mà ta xong thì có tên này nó tự nhiên nó gặp mình nó ghét mà nó cũng nhiễm hoài. Thấy không? Yeah. À, mình quán nhân quả cho biết là không có một cái pháp nào mà không nhân mà sanh ra quả hết á. À, thì có thể là có cái trong cầu trong kiếp này hay còn trong kiếp này mình làm cái gì nó tí đó, mình không có quán mình quán xét lại sinh sẽ thấy. Hoặc là nếu mà không thì mình quán xét không có, còn trong những kiếp trước thì những chúng sanh này là những chúng sanh mà đã từng bị mình làm đau khổ một chồng, chẳng hạn như mình gạt họ, mình phá họ, mình nói xấu họ, thì cái kiếp này á, thì kiếp đó họ đã đau khổ biết bao nhiêu lần vì mình rồi, thấy không? Thì cái kiếp này á, cái họ tới á, chỉ có một cái là họ để phá mình, để gạt mình, để nói xấu mình, chỉ thôi. Xấu mình, anh trả lời, thấy không? Thật ra như vậy mà hiểu rõ nhân quả nó thì không có ghét. Nếu mà cái món nợ này còn hoài thì càng ngày nó càng lời đó, mình trả mệt lắm. Nếu mình trả nó hồi đó thì nó sẽ không có nữa. Thì cái quán rõ nhân quả cái này đó là thứ nhất, để xả cái tâm sân hận cái chúng sanh đi, đó là một. Quán nhân quả nữa là mình quán dùng cái nhân quả nữa. Ví dụ là chúng sanh mà làm sân hận, sân hận, nếu mà mình sân lại, nếu mình sân lại thì mình đang gieo ác nhân. Thấy không? Thì mình sẽ làm ác quả. Cái này là mình tự nhân quả mình sẽ biết. Còn cái nhân quả nó là cái sân nó đốt hết tất cả mọi bộ công đức. Thay vì nếu mình chúng sanh mà đã phá hoại mình, thay vì mình sân lại mà mình chẳng hạn như đây là mình tập cái bồ đề tâm, mình thương xót họ lại, thương xót họ, từ bi với họ. Thì mình giao thiện nhân, thì cái quả của cái thiện này nó gọi là thiện quả hạnh phúc. Thành ra người nói là khi mà họ làm cái gì quấy nhiễu mình á, thì thứ nhất là không được buồn phiền giận trách. Cái đó là cái hao tổn thiện pháp của mình. Khi mình buồn phiền, hay là sân hận á, thì hai cái này nó gọi là hai ác pháp. Hai ác pháp nó thuộc về phiền não hết, thì nó thứ nhất á là nó làm thiện pháp của mình bị tổn giảm. Cái quán gì đó, thiện pháp mình tổn giảm, mình tu á thì cái thiện pháp mình là lâu lắm mình mới gây tạo lên được, thì không thể vì vấn đề đó mà làm thiện pháp mình tổn giảm vì lợi ích cho chính thân của mình. Chính mình. Thứ hai, và lợi ích cho chính người. Nếu mà mình buồn phiền sân hận lại đó, thì làm tối kháng với người, thì tự nhiên là căn này đang sân mình buồn sân hận đối với họ, cái niềm sân bên này nó càng lớn hơn nữa, càng lớn hơn nữa, thì cái sân hận này nó làm hại người, nó làm hại cho ông này, hại cho ông này, đó là sân đốt hết tất cả công đức. Mà nếu mà mình phản kháng lại đó, thì ông này nó càng sân hơn. Mà càng sân hơn nữa đó, thì công đức của ông này nó càng trái hẳn hơn nữa, là bao nhiêu công đức này mất hết. Thành ra cái tập của mình đó là vì lợi ích cho mình, mà không là đánh hại cho người. Mình quán vậy mà mình làm. Thứ hai á, nếu mà mình phản kháng lại á, thì nếu mà cái người khách quan ở ngoài mà nhìn vô á, cái người khách quan này nhìn vô, thấy không? Thì là sao? Thì mình giống như ông này thì mình cũng sân, coi là hai bên ông nào cũng sân đó, thấy không? Không ít lợi gì hết, cái người thiện là phải khác người ác chứ, thấy không? Vậy người ta sân với mình, mình nổi sân si trở lại, người ta chửi mình một câu mình chửi toàn cầu, thì hai bên này thì thực sự là hai bên đều là chửi hết. Mặc dù anh này là cái nhân trước để cần phải chửi, Nhưng mà cuối cùng là hai bên đều chửi hết, thì cuối cùng là sao? Là hai bên giống nhau. Anh mình cứ quán dùng những cái cách, những cái quán như vậy để mình đánh. Thứ hai thì tâm lý học á, thì mình phải quán về tâm lý học nữa. Tâm lý học á, có cái là mình không mà đồng sự với người ta thì người ta phá. Tâm lý thành là kẻ ác á, cái kẻ là mà ác á, cái chuyện này chuyện tự nhiên, khi mình biết là cái tự nhiên thì mình không có gì buồn. Nó nói tại sao mà người ác cứ phá hoài, cái kẻ ác á luôn luôn là nó làm như là nó thấy anh kia không đồng ý với nó là tìm cách phá. Tâm lý kẻ ác không bao giờ chịu bị thương với những người nào mà làm nghịch mình hết á. Tâm lý là chung là vậy đó. Thành ra anh bị kẻ ác phá làm vậy, đương nhiên phải hiểu đó là một cái đó là một cái chân lý, cái tội là tục đế, cái chân lý của thế gian. Mà tâm lý của thế gian á là nó phải vậy. Thành ra khi mà gặp á không có đâm ra mà mình phiền não, tại vì cái hạn như lý vô thường mà phiền não rồi đó, chứ đừng vô thường là không có được. Cái chân lý nó phải xả ra vậy, cho người ép á họ sống á họ muốn là giống họ. Bây giờ người ta không giống, người ta làm khác, tự nhiên nó khó chịu, nó phải làm sao cho anh kia nó đổi á. Thành ra cái bản lý tâm lý thế gian á, tức là cái ác nó không chịu được cái người nghịch ý mình. Nhớ cái này tâm lý học thì cái này là một cái chân lý tự nhiên. Mà nó là một chân lý tự nhiên á thì mình không có gì thắc mắc đó, cũng như chân lý vô thường không có gì thắc mắc cái đó nữa. Thứ hai là cái bệnh của cái ác á, thường cái ác á thường thường có bị mặc cảm. Mặc cảm cái đó là không có đúng, cái mặc cảm tội lỗi cái đó không đúng, thì nó tội lỗi này.